dân chúng và họ không có gì ăn. Nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại và nói: Thầy chạnh lòng thương dân chúng vì họ ở với Thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu Thầy giải tán để họ nhịn đói mà về nhà thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó lại có những người ở xa đến. Các môn đệ thưa với người: Ở đây chúng con là nơi hoang vắng, lấy đâu ra bánh cho họ ăn được? Người hỏi: Các ông anh em có biết chiếc bánh? Các ông đáp: Thưa, có 7 chiếc. Người truyền cho họ ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân, và các ông đã dọn ra cho dân chúng. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa. Dân chúng đã ăn no, người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa được 7 giỏ. Số người ăn được 4.000 người. Người giải tán họ lập tức Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan Man Thu Na. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa đi ông, lời khen Chúa.
Chúng ta biết Bí tích Thánh Thể là trung tâm đời sống đức tin của người Công giáo, và cũng là nguồn sống nuôi chúng ta cả hồn lẫn xác để đạt một sự sống dồi dào. Như Chúa Giêsu đã nói, mục đích Ngài đến trần gian để cho người ta được sống và sống cách dồi dào. Dân chứng mời của mình. Thưa vậy, chúng ta đọc trình còn có bánh trong thiết lễ vừa nghe đó. Trình tuần này là dấu chỉ về mùa nhiệm thánh thể, và trong trình tuần này cũng như đọc lại bài đọc là Chúa đòi chúng ta sống cái tinh thần hiệp nhất mà Chúa đã cầu nguyện cho hội thánh. Trở lại vấn đề thứ nhất, trình tuần hóa bánh là dấu chỉ Chúa Giêsu sẽ lập Bí tích Thánh Thể, bởi vì chúng ta thấy lúc Ngài lập Bí tích Thể, Ngài cầm lấy bánh, Ngài dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa, bẻ ra trao cho các môn đệ, Luca 22:19, thì cũng giống như tin mừng hôm nay chúng ta mới được nghe, Đức Giêsu cũng cầm bánh, dâng lời chúc tụng bẻ ra rồi trao cho các môn đệ để phân phát cho dân. Marco 8:6-7. Và bí tích thể là bí tích hiệp nhất. Chúa muốn chúng ta sống tinh thần hiệp nhất. Chỉ có sự hiệp nhất với Chúa Giêsu như Ngài hiệp nhất với Chúa Cha mới có sự sống đích thực. Không phải mọi sự hiệp nhất đều có giá trị đem sự sống cả, ngoại trừ hiệp nhất trong Chúa Giêsu, nhờ Ngài với Ngài và trong Ngài. Vậy thì giữa bài tin mừng hôm nay ta thấy có 3 điểm mà Chúa muốn chúng ta sống tinh thần hiệp nhất. Thứ nhất, nhờ vào Marco chương 8:2 đầu tin mừng đó, là dân chúng đã bỏ công ăn việc làm, bỏ ngủ nghỉ ăn uống mất biết bao nhiêu thời giờ đến với Chúa Giêsu, mà Chúa bảo rằng đã 3 ngày họ ở với Ngài mà nhịn đói. Như vậy là ở đây cái hình ảnh này Chúa muốn chúng ta hỏi hiện nhất với những người đi tìm Chúa trong tin mừng hôm nay. Lúc đó những người Do Thái chưa nhận ra Giêsu là Chúa như chúng ta hôm nay đâu. Vậy mà họ quảng đại đến nỗi bỏ ăn bỏ nghỉ, bỏ việc làm để đến với Giêsu nghe giảng tới 3 ngày. Liệu hôm nay chúng ta tin Chúa Giêsu là Chúa, Ngài có lời ban sự sống, chúng ta có dám bỏ bước đi những công ăn việc làm hay là để đó đi xuống lấy đá, nghe lời Chúa cho đến đưa đến chốn đá rồi hãy về làm công việc này công việc khác? Chúng ta có bắt chước hình ảnh người ta quảng đại đến với Chúa như tin mừng hôm nay đã ghi lại hay không? Đó là một sự hiện nhất đồng viên nhau để hết lòng với Chúa như Chúa Giêsu đã dạy. Muốn tìm được đức tin Chúa, được sự sống, được Chúa lo cho mọi sự ấy, thì Ngài bảo phải tìm kiếm đức tin Chúa trước, đọc cho cha ra Matthew chương 6 câu 32.
Hãy
tìm kiếm đức Chúa trước và sự công chính của Ngài, còn các điều khác sẽ ban thêm cho. Hình ảnh những người đến với Chúa Giêsu 3 ngày để nghe giảng là để chứng minh rằng là những mẫu người tìm kiếm đức tin Chúa trước rồi sự khác Ngài ban thêm cho. Trong khi đó loài người chúng ta, kể cả người Công giáo, thì lại cứ động viên nhau rằng có thực mới vượt được đạo, cứ lo đi tìm tiền của cơm áo gạo, tiền thuốc nhà cửa tìm ra trước. Như vậy làm sao mà hiệp nhất trong một tinh thần đi tìm kiếm đức tin Chúa trước và sự công chính của Ngài? Mà tôi chắc là chúng ta hôm nay biết Chúa Giêsu, tin Ngài là Chúa mà thua cái sự quảng đại đối với Chúa, thua những người để cho thái thời Chúa Giêsu họ quảng đại đến với Chúa. Hiệp nhất thứ hai là Chúa muốn chúng ta cộng tác với Chúa để nuôi nhau. Đó là chiều kích của thâm sâu của Bí Thánh Thể. Bởi vì Bí Thánh Thể không phải là một mình Chúa Giêsu Ngài dùng cái khả năng toàn năng của Ngài nuôi chúng ta mà thôi. Cũng không phải chỉ là một mình Ngài hiến mạng để nuôi chúng ta mà thôi, mà Chúa muốn mọi người cộng tác với Ngài để cùng nuôi mọi người. Cho nên chúng ta đọc trình thuật hoa bánh ở trình thuật thứ nhất về Chúa làm hoa bánh 5 chiếc bánh nhai con cá đó, thì thấy rõ hơn là nhất lãm đều ghi cái cụm từ này là Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đệ chúng con hãy cho ăn đi. Matthew 14:16, Marco 6:37, Luca 9:13 đều ghi là Chúa ra lệnh cho tông đồ chúng con phải cho ăn đi, trong khi đó các ông còn đang thiếu thốn. Lần thứ nhất thì 5 chiếc bánh này còn khá, và cái mừng hôm nay là 7 chiếc bánh và một số con cá. Dù có nhiều bánh hơn lần trước, với 7 chiếc bánh và mấy con cá cũng không đủ cho thầy trò 13 người cũng đang trong lúc thiếu thốn. Trong lúc mình thiếu, mình đói, không có luật nào phải đi lo cho người khác. Vậy mà Chúa Giêsu đã bảo các môn đệ cho người ta đi lấy 9 bánh của chúng con á, đưa cho thầy mở đi, rồi thầy tạ ơn Chúa Cha, thầy bẻ ra chúng con cứ thế mà chia cho người ta. Có rằng các ông phải chấp nhận nhịn đói hai để bằng lòng đặt cái quyền lợi người ta hơn quyền lợi của mình, mà Chúa Giêsu đòi như vậy. Nên đức ái không phải là khi nào tôi có khả năng tôi biết lo cho người khác, mà đức ái là lúc nào cũng phải cảm thấy mình có khả năng hay là có một phần, kể cả lúc mình đang thiếu, mình đang khổ cũng phải quan tâm đến người khác. quan tâm đến người khác, lo cho người ta, cơ bản đó là không bằng lo cho người ta được no thỏa lời Chúa, hiểu và dạy người ta cách sống lời Chúa, đến nỗi hết lòng với lời Chúa mà mất mạng sống mình thì mới là hoàn hảo y tế của Chúa Jesus. Như thế Paulo nói với rằng là Côlôse chương 1:24 đọc cho nghe.
Tôi vui sướng trong các đối thống vì anh em, và trong cơn sát tôi bù đắp những gì còn thiếu nơi các nỗi quấn bách Đức Kitô phải chịu vì thân mình ngài là một thánh.
Đó, Paulo nhiệt tình ra báo tin mừng, ra tù vào khám như cơ bữa, và ông xác định rằng ông khổ vì tin mừng như vậy á, để bù vào cuộc tử nạn của Jesus, tức là làm hoàn tất hy tế của ngài. Như vậy Chúa Jesus đâu có muốn chịu khổ một mình để cho chúng ta được sống, mà phải nói là cả tôi nữa, tôi cũng cộng tác với ngài. Nếu không có tôi thì cái hy tế của Đức Jesus không hoàn hảo, thiếu một Phaolô thôi. Mà Phaolô nói là hy tế của Chúa Giêsu không hoàn hảo, huống chi là bao nhiêu người ý thức được sống như Phaolô để công tác với Chúa Giêsu, lo cho người ta được biết ý Chúa, thì hy tế của Chúa Giêsu hoàn hảo biết mấy. Chúa toàn năng mà lại lệ thuộc vào chúng ta. Giăng chương 15 câu 8 nó nói: nơi điều này cha ta hiển vinh, hiện tại cho con á, sao mà kết trái và nên buôn đền của ta. Và chúng ta nhìn vào đời sống của Chúa Giêsu và thiên tông đồ, nhất là nơi Chúa Giêsu, ngài toàn năng, bệnh nào ngài cũng chữa được hết, bao nhiêu người đói ngài cũng cho người ta ăn được hết. Tại sao ngài không giúp lòng để lo cái chuyện đó, để giải quyết mọi nhu cầu thực tế người ta đang bệnh này rồi đói này? Thế mà ngài làm chuyện đó ít lắm, cứ đi tìm ngài để kiếm cái đó, để mình chốt nó. Nhưng mà giảng dạy lời thì thức cá nhân và bị người ta ném đá, bị người ta kinh dễ, người ta chê bai. Ta đọc ở Giăng chương 6 chẳng hạn, một đoàn lộ khi dễ nhổ bỏ, nói là ông này ăn nói bậy bạ, xúng xích, thiếu văn hóa, bỏ đĩa, mà Chúa vẫn chấp nhận cái hầm hưu đó, chỉ vì làm tròn sứ mệnh cha trao là cho người ta được no thỏa lời Chúa mà phải khổ. Cũng vì vậy mà ngay từ lúc đầu Đức Giêsu bắt đầu vào cuộc đời công khai, ngài đã nói với Satan trong cơn cám dỗ này, ngài bảo như sao? Matthew chương 4:4 đọc: người ta bởi vậy những khoản lời do việc thiên chúa ban rằng, đấy câu tôi muốn tin mừng chúng ta vừa mới đọc là người ta sống không phải chỉ cơ bánh mà còn lời. Nói như vậy là cái vế thứ hai luôn luôn quan trọng hơn vế thứ nhất. Thí dụ ta nói thế này: người ta không phải chỉ có xác mà còn có hồn, tức là hồn quan trọng hơn xác. Hay là nói người ta không phải chỉ có đời này mà còn có đời sau, thế là đời sau quan trọng hơn đời này. Thì cái câu nói chúng tôi nói là người ta không sống bởi bánh mà còn sống bởi lời, thì lời quan trọng hơn của cái vật chất. Đấy, đấy là hiệp nhất với nhau trong một điểm xác tín, là Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Chúa để mà nuôi nhau. Như vậy mầu nhiệm thánh thể đâu phải là một mình Chúa nuôi loài người, mà cả chúng ta nuôi anh em mình nữa. Và cái câu nói của Chúa Giêsu ra lời cho tông đồ: chúng con phải cho họ ăn đi, còn hiểu một cách xích sao và quan trọng hơn nữa là ngài ra lệnh cho các chủ trang trong hội thánh, mỗi khi cử hành mầu nhiệm thánh thể thì các chủ chăn trong hội thánh phải cho người ta ăn lời Chúa, lời Chúa mà mình đã vất vả cực khổ để đọc, để học hỏi, để tìm hiểu, để sống. Rồi khi dâng lễ đến phần giảng, chia cho người ta cái sự sống của mình đã sống lời Chúa thế nào. Như vậy dâng lễ mới đẹp lòng Chúa, như vậy thánh thể mới là trọn vẹn, chứ không phải là lấy cái quyền linh mục của mình để đối đọc chim bánh chim rượu, này là mình ta, này nó ta. Dù linh mục nó có tội cỡ nào thì bánh rượu vẫn trở thành Chúa Giêsu phục sinh để cho người ta ăn. Thế như vậy là chỉ có Chúa cho ăn thôi, còn linh mục cho người ta ăn cái gì mà Chúa Giêsu đã nói với các đệ tử, chúng con phải cho người ta ăn đi. Tôi hay dùng cái này, nó không được đẹp lắm, nhưng mà tôi nghĩ nó có thể diễn tả được phần nào, là nếu trong tế lễ linh mục không cho người ta ăn lời Chúa, lời Chúa ký mục từ các bài đọc của thánh đã chọn và hiến chế phục vụ số 24 số 52, tôi rất thiết tha để nhắc cho mọi người hãy cầu nguyện cho các chủ trang trong hội thánh giảng đúng với sứ mệnh mà hiến chế phục vụ số 24 số 25 số 52 đã nhắc ấy. Phải dựa vào các bài đọc, từ đó khai triển mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống ký hữu. Có như vậy những vị dâng lễ mới làm tròn cái sứ mệnh ngôn sứ, hay là làm cho phần phục vụ lời Chúa được đầy đủ và trọn vẹn nơi người ta. Chứ còn chỉ lấy quyền mà cho người ta ăn Chúa thì tôi gọi là cho người ta Chúa Giêsu cả phò. Ta thà là có bình Chúa đến với người ta thôi. Còn tôi cho người ta cái gì? Thế thế là bàn tay của Chúa và bàn tay của chính mình công tác nơi nước má. Thế thế là bước chân của Chúa đến với đồng bào, với anh em mình, và bước chân của chính mình đến nơi nước má, chứ đâu phải một mình Chúa. Thế gọi là các thánh thể các hoạt động vậy, là lợi ích của người giảng, lỗi người cử hành phục vụ thánh thể không chu toàn sứ mệnh ngôn sứ. Mà tôi rất thích nhắc lại lời thánh Phaolô trước khi bị điều ra sang Roma để đánh án tử đó, ông quay lại nhìn các tín hữu, ông thương hại và ông nói là tôi phó thác anh em cho lời Chúa, cho lời ấn súng, lời có sức ban cho anh em phần cơ nghiệp. Tôi đã không nhúng tay vào việc đổ máu người nào, bởi vì tôi không giấu đi lời của Thiên Chúa, tôi không thiếu sót việc giảng tin mừng. Giấu đi lời Chúa, thiếu sót việc giảng tin mừng là phạm tội giết người. Công vụ 20:26-27. Thì hỏi rằng những vị chủ chăn chấp của thánh khi dâng lễ có trung toàn sức mạnh ngôn sứ không, hay là giấu đi, hay là thiếu sót? Giấu đi tức là không chịu giảng, thiếu sót tức là sẽ hồi chọn các bài đọc mà chỉ lấy có một bài thôi, còn không đáng đâu chỉ các bài khác, thì tức là giảng thiếu sót. Thì nó bảo tôi không làm như vậy, làm như thế là tôi đã chủ đích giết đầu cả xác, quăng người ta xuống bầu. Tôi đã như thế, đó là sự hiệp nhất công tác với Chúa để nuôi đồng loại mình. Thứ ba, tình hiệp nhất với nhau trong Chúa Giêsu qua cái việc làm cụ thể là cùng ăn một tấm bánh. Chúa Giêsu là thánh thể, không phải để chúng ta chắp tay quỳ thờ lạy tối ngày để rồi van xin, không phải. Tôi nhắc lại, Chúa Giêsu không là thánh thể để nói với các môn đệ, để nói với ai này, đây thầy đây, thánh thể này, bánh này là ta đây, các người hãy quỳ xuống mà thờ lạy ta đi. Nếu được thờ lạy cả 24 tiếng thì ta thích, chứ không có nói đâu. Mà Chúa nói ăn đi, bánh tại đây, ăn đi, bẻ ra chia cho nhau ăn đi, ăn. Vì thế Hội Thánh không bao giờ trong một ngày mà lại đặt mình thấy cho người ta chờ rồi sau đó mới dâng lễ, không bao giờ được phép. Không giờ một cái nhà thờ trong ngày đó chưa dâng lễ mà lại đặt mình thấy cho người ta chờ. Con, bà con
dạ, sau cái
đúng rồi, việc chờ cái này luôn luôn là sau cái lễ. Như vậy có nghĩa là chờ cái thể là lời cảm ơn, lời chuyện trò với Chúa Giêsu tế thể khi mình rước lễ. Bởi vì lễ đã dài mà có người lại muốn nói với Chúa nhiều mà kéo dài cái phần cầu nguyện xong rước lễ thì giáo hội không muốn cái đó. Mà ai muốn nói với Chúa thêm, muốn tạ ơn Chúa, muốn thưa với Chúa nhiều thì đến giờ chầu. Đó, chầu là bổ túc cho phần hiện lễ, chầu là bổ túc cho phần sau khi rước lễ mà mình chưa đủ thời giờ để nói với Chúa. Chầu cái thể là vậy. Cho nên một người mà có điều kiện đi dự lễ, có điều kiện rước lễ mà lại không rước lễ mà lại đến chầu thế thể thì đó là sỉ nhục Chúa chứ không phải là tôn vinh Chúa. Bảo nó ăn không ăn, nó lấy nó thở lại đi. Cho nên tôi nhắc lại, Chúa Giêsu không là thế thể Chúa bảo quỳ mà thở lại đi, mà Chúa bảo ăn, có ăn mới thở lại Chúa, có ăn mới sống, có ăn mới kết hợp với Ngài và kết hợp với mọi thành phần trong Hội Thánh là chi thể của Ngài. Cho nên thế thể hiệp nhất, tôi nhắc lại, không phải là hiệp nhất với Chúa Giêsu mà hiệp nhất với mọi thành phần đã được Chúa Kitô cứu độ, trong đó có các thánh thiên trời, đặc biệt là Đức Mẹ. Cả các linh hồn và linh tội chúng ta cũng được hiệp nhất, và những người công giáo sống đức ái đó hiệp nhất toàn thân thể của Chúa Giêsu, chứ không phải chỉ hiệp nhất với Chúa Giêsu mà thôi. Hiệp nhất nó cao cả, nó tuyệt vời, nó sung mãn. Để chúng ta được ơn không phải là do công nghiệp của Chúa Giêsu mà còn là công đức của các thánh cũng bù cho chúng ta. Nó là hiệp nhất. Cái sự hiệp nhất này Thánh Phaolô nói một cách cụ thể ở thư cho Thánh chương 2 câu 11 đọc cho nghe.
Đến
các thánh và những người được cùng một nguồn gốc,
cùng một
xương thịt và chân, Chúa Giêsu và chúng ta cùng một nguồn gốc là Thiên Chúa, cùng một xương thịt là xương thịt với Giêsu, xương thịt với Đức Mẹ. Vì thân xác Chúa Giêsu là sự thật của Đức Mẹ quan trọng, và hiệp nhất cùng một sự sống với ban ngôi Thiên Chúa. Giăng chương 6 câu 57 thầy nói gì?
Ai ăn ta nó
sống nhờ ta,
như
ta sống nhờ cha ta. Đến nỗi nói được như thấy Phaolô Galatia 20 nói đi,
tôi sống
nhưng không phải là tôi sống
mà
là
Kitô sống trong tôi.
À, đó sự hiệp nhất chúng ta được nên một trong Giêsu, và khi đã được nên một trong Giêsu chính là Thiên Chúa đã thực hiện cái lời hứa cứu Adam và Eva sau khi phạm tội mà bài đọc chúng ta vừa mới nghe Sáng Thế chương 3 câu 15. Khi Adam và Eva phạm tội, Chúa đến và Chúa bênh đỡ họ và Chúa nói làm sao? Mưu duệ người nữ đã nát đầu rắn, đã nát Satan. Tức là mưu duệ người nữ là Chúa Giêsu con Đức Maria đến đạt nát đầu rắn, là Chúa Giêsu con Đức Maria đến bênh đỡ chúng ta thoát khỏi tay Satan, thoát khỏi tay tử thần. Đó, rước lễ là như vậy, rước lễ là thực hiện cái lời
lời hứa đầu tiên Chúa cứu loài người, ta gọi là lời tiền tin mừng sáng thế ba câu 15 ở bài đọc chúng ta mới đọc. Sống được ba điểm hiệp nhất tôi vừa mới khai triển. Thứ nhất là hiệp nhất thứ nhất là động viên nhau bỏ bớt thời giờ có bao nhiêu làm đến với Giêsu thế này. Hiệp nhất là nhắc cho nhau công tác của Chúa để nuôi anh em mình, không phải chỉ của cải mà nhất là lời. Hiệp nhất là cùng ăn Giêsu để trở nên một thân mình với Ngài. Như Thánh Phaolô nói một Kinh Tô chương 10 câu 16 câu 17, tất cả chúng ta cùng ăn một tấm bánh bẻ ra là thông điệp cùng một thân mình với Đức Kitô. Vì chân chỉ có một tấm bánh, cho nên chúng ta tuy nhiều người nhưng chúng ta chỉ là một thân mình, vì cùng chia nhau một tấm bánh là Chúa Giêsu thiên thể. Sống được những điều nhiệt nhất đó, ta mới thực sự là dòng giống của Adam cuối cùng là Chúa Giêsu và Eva mới là Đức Maria. Không còn phải là dòng giống của Adam Eva ngày xưa, vì Adam Eva ngày xưa sở dĩ lỗi lầm ăn quả chua cấm chỉ vì họ muốn thỏa mãn cái khát vọng làm sao họ muốn được trở nên những vị thần biết lành, phân biệt được điều thiện điều ác. Sáng thế chương 3 câu 5 đó, họ ăn trái cấm thực ra thì không có ý chống Thiên Chúa mà có ý được nên giống Thiên Chúa, cũng hay đấy. Nhưng mà Chúa bảo rằng không phải là cứ có đầy đủ của cái vật chất mà giống Thiên Chúa, mà Chúa còn bảo rằng phải nghe lời Chúa và thực hành lời Chúa. Cụ thể lúc đó Chúa bảo nghe từ đây là không được ăn cái cây mà Chúa không cho phép, thì cứ nghe cứ thực hành, đừng có lý luận tại sao mọi cái ăn được mà cái này để cho đầy cấm. Đấy, chính vì hồ nghi Chúa không có tốt lành gì, hồ nghi Chúa không tốt lành, cho nên hai cái này bằng chứng là khi họ ăn rồi Chúa đến tìm họ để cứu họ đấy. Thì bài đọc chúng ta vừa nghe họ đổ lỗi cho Thiên Chúa này. Ông thì nói được tại cái con mẹ đàn bà mà Chúa dựng nên nó để tôi phạm tội. Chúa hỏi bà ấy thì bà nói tại vì Chúa dựng nên con rắn, Chúa bảo mọi vật ta dựng nên tốt đẹp thế mà nó cám dỗ thôi, thấy chưa? Như vậy cả Adam và Eva đổ lỗi cho Thiên Chúa cũng có nghĩa là kết án Thiên Chúa là lừa đảo. Đây cũng bị lừa đảo, rồi chuyện tôi lừa đảo. Thì Adam và Eva ngày xưa cũng cái kiểu đó đó, là Thiên Chúa đã lừa đảo, tưởng là cho tôi người vợ để nó giúp tôi, ai dè nó đẩy tôi vào con đường tội lỗi. Tưởng là tạo nên tạo vật để cho tôi được nhờ, ai dè như là nó làm tôi phải khổ chân chuồng thế này, cả vợ chồng chân chuồng thế này. Vậy mà bây giờ Chúa lại còn lên tiếng kết án cho tôi. Chúa còn báo rằng này Adam, từ nay đi ngươi phải vất vả đổ mồ hôi mới có cái hạt đó. Sao Chúa bảo cứ ngồi chơi xưa nước ta làm cho, mà Chúa lại chúc giữ cho Adam. Rồi Chúa lại bảo rằng chẳng những ngươi phải đổ mồ hôi xưa nước mắt mới có cái hạt, mà môi trường nó này ta lại tạo nên gai góc đâu, làm cho ngươi cứ nhổ bụi gai này thì bụi cỏ kia nó mọc lên. Sao Chúa lại chúc giữ cho người ta như vậy, rồi lại còn chúc giữ cho bà Eva là sinh con đau đớn như vậy, đâu Chúa đâu có thương đâu. Đó là họ kết án sau khi đã không tuân giữ lời Chúa mà nghe lời ma quỷ, trở thành kẻ kết án Thiên Chúa toàn năng, Thiên Chúa yêu thương. Mặc dù Chúa đến để tìm kiếm họ, để binh đỡ họ, và Chúa thấy họ trần truồng thì Ngài làm gì? Ngài lột da thú may áo để mặc cho họ. Đấy, bài đọc chúng ta vừa nhắc cái điều đó, Chúa thương họ, may áo giáp vũ mặc cho họ, bởi vì họ lấy lá, họ che thân, thì nó cứ hở kín kín, nó làm tội, tội nghiệp để Chúa lấy da vũ cho mày áo mặc cho. Nhưng đó chỉ là cái dấu chỉ, sau này vào thời Tân Ước Chúa mới thực hiện cái lời hứa tin mừng cứu độ đó, là che chở người ta. Phao-lô nói sao? Gal-át 3:27, chúng ta được mặc lấy Chúa Kitô. Khi chúng ta đã nhận lấy cái tẩy, đặc biệt là thánh thể, là chúng ta mặc lấy Chúa Kitô, mặc lấy Chúa Kitô thì tuyệt vời hơn là ngày xưa Chúa lấy gia thú để mặc cho đại bề mặt. Vì thế mỗi một khi chúng ta giữ tiệc thánh thể, chúng ta mới hân hoan để thưa với Chúa như đáp ca chúng ta vừa đọc thánh về 90 hay 89 câu 1, đọc lại cho nghe. Lạy Chúa, trả lấy qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con của Chúa ẩn. Đó, ở nơi thánh thể chúng ta mới thấy qua muôn thế hệ ai cũng cần đến Chúa ẩn nơi Chúa Giêsu thánh thể. Cho nên thiếu ý thức về sự hiệp nhất, ba điều tôi vừa nói đó là đi đến cái sự ly khai, đấu thị nhau và loại trừ nhau. Nếu chúng ta đọc lại đời sống của dân tộc Do Thái thời vua Salomon, ông đã lấy vợ ngoại, đã chiều các bà vợ ngoại, xây chùa miếu cho các bài thờ mẫu tượng. Cuối cùng hậu quả là sao? Chúa để cho ông Jeroboam chống lại vua Salomon và quy tụ 10 chi họ là quốc phía Bắc, còn 2 chi họ là Juda và Simon thuộc quyền của Jerusalem. Rồi Jeroboam còn tồi tệ nữa, khi kéo 10 chi họ về phía Bắc là quốc Israel, không muốn cho ai đến Jerusalem ở miền Nam để tôn thờ Chúa. Cho nên ông ta đã đúc 2 con bò bò, một con để ở miền Bắc, một con ở miền Trung, để dân đến đó thờ, thờ con bò bò. Nhà vua bắt toàn dân Do Thái, truyền thống đức tin gọi là thờ một mình Chúa. Thời đi trên sa mạc đã có lần người ta thờ bò rất thịnh nộ với họ rồi, vậy mà Jeroboam lại đúc 2 con bò. Ở trong sa mạc họ đúc có 1 con bò, bây giờ Jeroboam đúc 2 con bò. Thế là Jeroboam muốn nói sao? Chúa ngu cho con bò, đúng không? Bảo người ta vua bò, tức là Chúa như con ngu như con bò chứ nữa, hay Chúa chỉ là con vật rất là nếu nào đó. Cái tội lỗi nó làm cho người ta rằng u mê lầm nào khốn nạn như vậy. Và cái từ cái lối sống của Salomon đã không trung thành với giáo ước của Chúa, rồi cả ông Jeroboam kéo 10 triệu cũng làm như vậy, là phá vỡ sự hiệp thông, sự thông mà Chúa đã hứa cho nhà David, là từ dòng dõi David sẽ sinh ra một vị vua trị vì và triều đại kiên vững muôn đời. Chúa đã hứa cho David 2 Samuel 7:12. Thì bây giờ Chúa hứa là toàn dân Do Thái được chăm sóc bởi vị vua thuộc dòng David, mà dòng David tức là thuộc dòng Juda ở miền Nam. Mà bây giờ ông Jeroboam để kéo 10 chi họ về Bắc thì đâu có còn là dưới chăm sóc của một vị vua thuộc dòng David là thuộc chi họ Juda nữa đâu. Đó, phá vỡ cái sự nghiệp thông đạo. Nhưng chúng ta nhìn lại lịch sử hội thánh hơn 20 thế kỷ này vẫn còn đem đến một cái sự chia rẽ còn đau khổ hơn là thời vua Salomon hay là Jeroboam. Vì lúc đó là chỉ có Jeroboam làm như thế, rồi trong một thời đại của ông đã hết. Còn bây giờ chúng ta nhìn vào hội thánh nhất là từ thế kỷ thứ 15 đến nay, sự chia rẽ trong một thánh có bao giờ trở về hiện nhất được nữa đâu. Làm phá vỡ cái lời cầu nguyện thiết tha của Chúa Giêsu trước khi liền các môn đệ ở trong chương 17:21: Lạy Cha, xin cho chúng nên một như con ở trong Cha và Cha ở trong con, để chúng được nên một trong chúng ta, hầu cho thế gian nhận biết rằng Cha đã sai con. Thì bây giờ đâu còn như vậy nữa. Từ thế kỷ thứ 15 hội thánh ly khai, có nhiều người không còn tin vào quyền bí của thánh, không còn tin vào rồi công giáo là một đoạn trinh duy nhất Chúa muốn nữa, và nên xé ra thế này để cho cái tiên đô rồi vua Henry nước Anh rồi thứ 8 chỉ vì muốn lấy người vợ thứ hai rồi ly khai với xã hội, bắt các giám mục thời bây giờ ai mà thuộc về Roma là ông chém đầu, nên từ đây xin đại giáo. Thế chứ bao giờ trở nên sự hiểu biết này. Để tôi nói là cái thời xưa Zoroastra ấy, thời bồ bàng thì nó hết, nhưng mà bây giờ bao giờ người ta hết là chấm dứt, là không còn tin lành, không còn thánh giáo, để trở về chung với một đoàn chiên là hội thánh. Cái lỗi tại ai vậy? Công đồng Vatican thì cái thứ hai rất thẳng thắn và khiêm tốn và nhìn nhận sự thật. Trong sách lễ hiệp nhất số 3, hội thánh nói thế này: cái sự chia rẽ trong hội thánh đó là lỗi cả hai phía. Tôi nói là công đồng nói đấy nha, không phải tôi nói. Nếu đọc là sách lễ hiệp nhất của, trong công đồng Vatican thứ hai số 3 nói là sự chia rẽ trong hội thánh như vậy là lỗi cả hai phía, nghĩa là lỗi cả, cụ thể như là lỗi cả Lutero, cả vua Henry, và lỗi cả về phía hội thánh nữa. Chứ đừng cứ kết án Lutero, kết án vua Henry mà thôi, mà lỗi cả hội thánh nữa. Cho nên Đức Giáo Hoàng John Paul đề nghị ngài lên tiếng xin lỗi thế giới, và ngài bảo rằng cái sự chia rẽ ở trong hội thánh đó là một phần lỗi không nhỏ về phía chúng tôi. Ngài nói như vậy rất khiêm tốn, một phần lỗi không nhỏ, thay vì ngài nói chúng tôi phạm tội trọng thì ngài nói một phần lỗi không nhỏ về phía chúng tôi. Đó là ngài cũng dựa vào cái lời của hội thánh nói trong sách lễ hiệp nhất số 3 là lỗi cả phía, thì Đức Giáo Hoàng nói là đây chúng tôi nhận. Nghĩa là Đức Hoàng muốn cho chúng ta nhìn lại cái đời sống hội thánh, nhất là từ cái kỷ thứ 15. Lúc đó hội thánh độc quyền, các vua chúa, ai muốn làm vua thì phải có phép của Roma, độc quyền đó. Rồi á, lấy thuế ở các nơi rất là nặng để mà xây các đại giáo trưởng, để các nhà thờ nguy nga, không cần biết người ta khổ thế nào. Bây giờ vẫn còn đó, nhất là nhiều sự ở Bắc ấy. Trời đất ơi, ông cha sở muốn vẽ ra cái mô hình rất là tốn tiền để làm nhà thờ đó, ôi, rồi bắt giáo dân mỗi một hộ bóng này đóng bao nhiêu? 300 triệu, phải không? 300 ngàn. Trong khi đó người ta quá ba ngàn bắt buộc cho đất ông, người ta làm ăn còn vẫn kêu gọi người ta đóng góp trong đức tin và lòng mến thôi, chứ không có buộc người ta phải bao nhiêu. Thế nó không đúng, mà đời chúng tôi đã như vậy rồi. Thêm vào đó giáo hội cũng gọi là quá mạnh tay hay quá dùng tỏ ý quyền của mình, những ai mà giáo hội cảm thấy là những này nó không thuộc vùng xã hội em, là xã hội ra vào từ thông liền, ra vào từ thông nó không bớt những sự chống đối, mà ra vào từ thông nó chống đối nhiều hơn. Cho nên từ công đồng qua theo thứ hai hiện nay, và tôi nghĩ cho đến ngày thực tế, xã hội không bao giờ ra vào từ thông trào nữa, không còn. nó không cần thiết. Dĩ nhiên xã hội rơi vào tiền thân không phải là sai lầm, nhưng mà nó không cần thiết. Vì khi rơi vào tiền thân nó không sợ, mà nó tức hơn nữa. Thì cái đó cũng là cái phải xếp đặt mà đi xếp hoàng. Chúng ta phát đồ đến gì đó là chúng tôi có trách nhiệm về cái vấn này. Chúng tôi nhận một phần lỗi công nhận chúng tôi. Cho nên hôm nay chúng ta hiệp nhau để cầu nguyện cho xã hội, cầu nguyện cho mọi thành phần trong xã hội, từ người giáo dân, đặc biệt là giáo sĩ, làm đúng với sứ mệnh của mình, là quan trọng nhất là sứ mệnh tư tế cầu nguyện và sứ mệnh ngôn sứ. Tôi muốn nói cụ thể là chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ trang khi giảng giữ đúng cái quy luật giảng hiến chương mục 24 và 52 để dư vào các bài đạo để trình bày một những đức tin và quy tắc cho đời sống kia tử. Đó là một cách nhiệm nhất, một cách có ý nghĩa và hiệu quả cao nhất. Còn ngày nào các chủ tranh trong mọi thánh cứ đi đo cái chuyện khác, còn cái sức mạnh cầu nguyện và giảng lời được làm hết cả cái nhiệm nhất. Không bao giờ mọi thánh có sự nhiệm nhất, không bao giờ kêu gọi nhân kinh này hay đại giáo trở về ở đâu để một thánh trung thành với sức mạnh đạo giảng đi. Chúa Giêsu ngày xưa ngày chỉ trung thành sức mạnh đạo giảng như là sức mạnh cầu nguyện tư tế ngôn sứ, thì ngài cũng đã chu toàn cái sức mạnh vương đế để sức mạnh chăm sóc sự điều khiển, chứ không phải cứ tỏ uy quyền ta đây là giám mục, ta đây là mục y, ta đây là cha sở học, ta phán là phải nghe. Đấy, không nên như vậy. Chúa Giêsu chẳng cần cái đó. Chúa chỉ biểu lộ hết lòng cho người ta thấy này, đặt về đây cầu nguyện và giáng lời. Mà đương nhiên cái sứ mệnh vương đế của ngài cũng chúng ta đó, cầu nguyện cho thánh các chủ trang cái điều này. Chứ bây giờ người ta cứ đặt vấn đề là các linh mục lạm dụng tình dục hay là quấy nhiễu tình dục các con nít, ăn thua gì cái chuyện đó. Tôi cho là thứ nhất cái chuyện đó, chuyện nhỏ nhỏ là gì, nhỏ là ông linh mục nào mà lấy nhen tự nhiên là xấu hổ, đúng không ạ? Chẳng ai bắt chước ông ấy đâu, đúng không? Tự nhiên ông xấu hổ à? Chẳng ai bắt chước đâu, mà cái số đó không có nhiều đâu. Còn cái loại mà không quan tâm đến lời giảng, mà giảng cũng không dựa vào các bài đạo, không giữ đúng quy luật giảng hiến chức vụ của 24-52 thì chẳng ai xã hội bảo bắt chước nhau rất nhiều. Cái đó mới là phá vỡ sự hiệp thông, thì lại không đề cao phải nhắc nhở cho cái đó, cầu nguyện cho nhau cái đó. Nói thì cầu nguyện cho các linh mục bớt cái chuyện vớ vẩn tình cảm ăn thua gì. Tôi nghĩ là đương nhiên là người ta sắp muốn và chẳng ai bắt chước nhau đâu. Đừng lo cái đó, mà lo phải cầu nguyện cho xã hội chu toàn và trung thành cái sứ mệnh ngôn sứ. Cho nên cụ thể buổi thánh lễ hãy cầu nguyện với Chúa theo thánh vị 106-105-4 đến cầu nguyện lên Chúa: xin thương xót chúng con bởi vì lòng nhân ái của ngài đã thương dân ngài, và vì chúng con cũng giống các tổ phụ chúng con đã từng phạm tội, chúng con đã làm điều gian ác, chúng con đã quên mất Thiên Chúa là vị cứu tinh duy nhất của chúng.